重视释迦牟尼佛，跟把全聚东德，跟thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng thính Pháp hôm nay. Hôm nay chúng tôi có nhân duyên về đây gặp gỡ quý Phật tử trong đạo tràng thính Pháp chùa Thiên Phước. Chúng ta lại có dịp để cùng ngồi lại và tìm hiểu về cái giáo lý thâm sâu của Đức Phật, và để làm sao tìm một cái đời sống cao thượng, một hướng đi để thoát ly ra những ràng buộc của phiền não, và nhất là phải đi ra cái căn nhà của luân hồi sinh tử. Đề tài mà chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử chiều hôm nay đó là ra khỏi nhà lửa. Thưa quý Phật tử, có một lần Đức Phật đối diện với chư vị tỳ kheo, và Đức Phật bảo với các đệ tử của mình rằng: này các tỳ kheo, tất cả đang bốc cháy, thế gian đang bốc cháy. Các vị tỳ kheo, hàng đệ tử của Đức Phật mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, những gì đang bốc cháy, vì sao thế gian đang bốc cháy? Đức Phật trả lời rằng: lửa tham sân si đang bốc cháy, sáu căn đang bốc cháy, và tất cả vạn vật đang bốc cháy bởi ngọn lửa của vô thường. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví thế gian này giống như là một căn nhà lửa cũ mục, siêu vẹo và sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhìn cơ thể đời sống của chúng ta cũng như thế giới đang hiện hữu, tưởng chừng như là nó vững chắc, nó bền vững lắm, nhưng mà xin thưa rằng nó thật mong manh và tạm thời. Cho nên trong từng giây từng phút đời sống của chúng ta phải cố gắng làm sao để thức tỉnh, và trong mỗi giây phút mình có cái sự ý thức, và làm sao tìm ra một cái lối đi thoát khỏi những cái sự mong manh, những cái sự nguy biến đang rình rập trong mạng sống chúng ta từng giây từng phút. Khi mà chúng ta nhìn lại, đọc lại cuộc đời của Đức Phật ngày xưa, mỗi động thái, mỗi lời dạy của Đức Phật đều mang một cái ý nghĩa, đều gửi gắm một thông điệp rất là thâm sâu. Quý vị đọc trong tiểu sử của Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa đó, khi mà công chúa Yayudhara báo tin cho Thái tử Tất Đạt Đa rằng thiếp đang có một cái mầm sống ở trong người, mang thai rồi, sắp gia đình mình sắp có một người con, thì lúc bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa mới thốt lên một câu như thế này: lại có thêm một sợi dây ràng buộc nữa rồi. Một người trẻ tuổi thanh niên khi có gia đình như thế mà hay tin có một người con đầu lòng đó, thì ở thế gian này rất là sung sướng. Nhưng mà đối với Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì ngài luôn trầm tư, suy tư về cái lễ giải thoát, lý tưởng giải thoát. Cho nên khi nghe tin rằng sắp có một người con, tức là ngài đã ý thức được có một sợi dây ràng buộc ngài với cái đời sống thế tục này. Xin thưa rằng là chúng ta biết rằng trong cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa đó, sau những năm tháng đã trầm tư chiêm nghiệm và đã thấu hiểu được cái cuộc đời này, với đối diện với những cái cảnh sanh lão bệnh tử, thì ngài bắt đầu đã nhen nhóm trong người một lý tưởng tu học để làm sao tìm cái hạnh phúc lớn hơn so với cái hạnh phúc của một vương tử, của một thái tử, của một vị vua ở thế gian này. Và nếu như chúng ta đặt cái giả thuyết rằng Thái tử Tất Đạt Đa tiếp tục làm vua, thì rồi thời gian sẽ chôn vùi tất cả. Một triều đại, một vương quốc, một ngai vàng cũng sẽ bị đẩy lùi vào quá khứ và quên lãng. Và nếu
Ngài tiếp tục làm vua mà đầy đủ phước đức, đầy đủ duyên lành, thì chỉ truyền thừa được một vài thế hệ. Quý vị thấy triều đời Trần đời Lý của Việt Nam là những triều đại hưng thịnh nhất, cũng truyền thừa được mười mấy đời thôi, không thể nào tồn tại vĩnh viễn một đế chế hay là một dòng họ cai trị một vương quốc. Rồi vô thường nó sẽ phủ lên tất cả. Và nếu chúng ta nhìn lại trong cái lịch sử của dòng họ Thích Ca ngày xưa đó, nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa tiếp tục làm vua thì cái nạn binh biến cũng như cái sự tàn sát của vua Tỳ Lưu Ly diễn ra sau này, rồi dòng họ Thích Ca bị tàn sát tất cả. Bởi vì vua Tỳ Lưu Ly vốn có cái mối hận thù với dòng họ Thích Ca, bởi vì dòng họ Thích Ca đã đem một người tỳ nữ gả cho vua Ba Tư Nặc, và vua người tỳ nữ đó mới sinh ra Thái tử Tỳ Lưu Ly. Và sau này Thái tử Tỳ Lưu Ly đã xóa ngôi vua cha, đem quân để mà tiêu diệt dòng họ Thích Ca, bởi vì đã gả một cái người tỳ nữ là mẹ của mình cho cha của mình là vua Ba Tư Nặc. Cho nên là quý vị biết rằng khi mà Thái tử Tỳ Lưu Ly đem quân tàn sát cái dòng họ Thích Ca đó thì tất cả không còn ai sống sót, và một số người trốn tránh được thì sau này chỉ sống rải rác ở khắp nơi. Cho nên á, nếu như ngài á tiếp tục làm vua như thế thì sau này sẽ bị cái nạn binh biến, cũng bị tiêu diệt tất cả. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là cái đời sống của Đức Phật á, khi mà ngài ý thức và tỉnh thức được á, thì ngài đã có một cái ý nguyện, nhen nhóm một cái tâm nguyện từ lâu rồi. Như vậy động cơ nào Thái tử Tất Đạt Đa quyết tâm xuất gia thực hiện một đại sự xuất thế để đi ra khỏi cái căn nhà lửa sanh tử này? Cái động cơ đầu tiên á, chúng ta đọc trong tiểu sử của Đức Phật, khi ngài vừa mới 10 tuổi ngồi dưới một cây hồng táo giữa cái lễ hạ điền, thì lúc bấy giờ ngài thấy cái sự cảnh tương tàn, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, và bao nhiêu cái sự chém giết lẫn nhau trong cuộc sống. Đời sống này á, nếu nhìn kỹ á, chúng ta thấy rằng là một cái sự giành giật cấu xé nhau. Nếu không có đạo lý của Đức Phật mang đến thì thế giới này trải qua 3.000 năm qua sẽ rất là khổ đau và khủng khiếp hơn nữa. Cho nên á, cái động cơ đầu tiên là khi còn nhỏ, lúc 10 tuổi, ngài đã chứng kiến cái sự tàn sát lẫn nhau giữa một thế giới loài chúng sanh như thế. Cái động cơ thứ hai là khi ngài dạo bốn cửa thành, đã nhận ra được cái sự thực của cuộc đời này, đó là cái cảnh sanh lão bệnh tử vốn mà vua cha trước đây đã che giấu tất cả. Khi mà một diện để thấy được tất cả những cái cảnh sanh lão bệnh tử đó, thì trong lòng của Thái tử Tất Đạt Đa đã nhen nhóm một cái ý nguyện là làm sao tìm đến một cái gì không sanh, không lão, không bệnh, không tử. Và thưa rằng là ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa dạo bốn cửa thành đã thức tỉnh và nuôi dưỡng một ý chí rất lớn. Và ngày nay chúng ta không phải dạo bốn cửa thành nữa, mà chúng ta đã dạo 40 cửa thành, 400 cửa thành. Chúng ta đã đi rất nhiều cửa thành, đã thấy cái cảnh sanh lão bệnh tử rất nhiều rồi. Nhưng có lẽ chúng ta xem thường, chúng ta không có một cái động thái, có một cái sự tỉnh thức từ những hình ảnh thực ở trong cuộc đời này. Cho nên á, chúng ta thấy cái động cơ thứ hai mà Thái tử Tất Đạt Đa để tìm cái con đường thoát ly, để tìm cái phương thức tu tập giải thoát, đó là khi mà dạo bốn cửa thành. Và cái động cơ thứ ba để Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, đó là ngài tìm đến, trong kinh Trung Bộ dạy rằng ngài tìm đến cái chí thiện trong cuộc đời này. Cái chí thiện này không phải là ở pháp thế gian mà là pháp xuất thế gian. Không phải là tìm cầu về danh lợi, về những cái gì vật dục tầm thường, mà tìm những cái gì nó không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, tồn tại vĩnh viễn như chân lý của cuộc đời này. Do đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà ngài đã có những cái động cơ như thế thì bắt đầu nhen nhúm cái tâm nguyện xuất gia của Ngài. Và trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm 29 tuổi. Còn trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa đó thì Ngài xuất gia năm 19 tuổi. Sự khác biệt này á, tuy có đôi chút về thời gian, nhưng chúng ta thấy một cái sự đồng nhất là gì? Ngài xuất gia ở tuổi đời còn rất là trẻ, đang đầy đủ cái nhựa sống, đầy đủ cái năng lực sống và đầy đủ cái tham vọng, bao nhiêu cái mộng ước ở trong cuộc đời này. Nhưng xin thưa, đối với những người đã có chủng tử lâu đời, đối với những bậc thánh nhân và bậc Bồ Tát thể hiện trong cuộc đời này, bao nhiêu cái mộng ước, bao nhiêu cái khát khao của thế gian không lay chuyển, không ru ngủ được các vị đó, không làm cho hạt giống Bồ Đề Tâm nó bị ngủ quên, bị bào mòn đi, mà chính trong cái tuổi trẻ đó lại càng nhen nhóm một cái nhiệt huyết để tìm đến cái chí thiện trong cuộc đời này. Và thưa Thái tử Tất Đạt Đa đã xuất gia vào lúc nào ạ? Vào nửa đêm. Vào nửa đêm khi mà cả cái kinh thành Ca Tỳ La đang trong giấc ngủ say, và Ngài đã ra đi giữa đêm trường sanh tử. Xin thưa rằng chúng ta đang sống đây, đang tỉnh thức đây, nhưng mà thực sự chúng ta vẫn còn đang ngủ quên trong sanh tử. Do đó mình thấy rằng cái con đường tiền đạo của mình, cái con đường tu tập của mình như là một cái con đường đi ngược dòng vậy. Thế gian thì người ta tìm kiếm những cái gì để mà tôn vinh cho cái đời sống bản ngã gia đình, cũng như bao danh vọng, bao nhiêu cái vật chất và vật dục của thế gian để tô bồi cho cái gì? Cái ngã của mình. Còn chúng ta đó đi tìm cái phương thức làm sao để bào mòn, tiêu trừ cái tảng đá bản ngã của mình đi. Cho nên á, đời sống ngược dòng của thế gian là đời sống nó đầy đủ cái nguyện lực của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa trong đêm gọi Sa Nạc đi và Thái Ngựa Kiền Trách đi, thì một cái yếu tố mà chúng ta nên chú ý thì lúc bấy giờ Ma Vương xuất hiện. Khi mà Ma Vương xuất hiện thì Ma Vương mới bảo với Thái tử Tất Đạt Đa rằng là tại sao Ngài không ở lại kinh thành để sau này chỉ một thời gian ngắn nữa được làm quốc vương của xứ sở này. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó đó thì Ngài đã dứt khoát và cương quyết rằng ta không cần những thứ tầm thường đó, ta sẽ làm cho tam thiên đại thiên thế giới này chấn động. Cái lời nói này rất là hay thưa quý vị. Mình làm vua của một xứ, mình làm quốc chủ của một đất nước thì chỉ làm cho đất nước đó ảnh hưởng thôi, mình không thể nào làm rúng động cả tam thiên đại thiên thế giới. Và cho dù mình có thể ảnh hưởng cả trái đất này, cả thế giới này, thì đối với mình thì phước đức của các vị chư thiên, của các cái tầng trời thì gấp trăm ngàn lần cái phước đức của một cái vị chuyển luân thánh vương ở thế giới này. Do đó thì mình thấy rằng là cái ước nguyện của Thái tử Tất Đạt Đa khi mà khởi lên thì bị ma chướng nó tấn công ngay. Cũng như chúng ta đó, khi chúng ta sắp xếp thời gian để về đây để học hỏi chánh pháp, để tu tập, để hành trì bái sám á, thì khi mà bắt đầu khởi cái tâm niệm để đi về đây á, thì chúng ta cũng thường gặp nhiều cái chướng ngại lắm. Chúng tôi thường gặp nhiều cái vị Phật tử lớn tuổi mà về chùa đó thì bị con cháu, chồng vợ cũng ngăn cản dữ lắm. Về chùa có được gì mà về? Sao ở nhà không ở mà về chùa hồi mấy? Cho nên là quý vị thấy rằng khi mà mình đã phát khởi một cái ý nguyện cao thượng để mà thoát ly cái gia đình nhỏ bé, để mình bước vào một cái đại gia đình của Phật Pháp, thoát ly gia đình thế tục để đi vào cái gia đình chánh pháp, thì mình gặp vô số chướng ngại. Sự cám dỗ, sự mời mọc, sự kêu gọi của thế gian, chồng vợ con cái, công việc, tiền tài, sự nghiệp đó luôn luôn khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, bực mình với bao nhiêu cái sự ràng buộc ngăn cản đó. thì chúng ta cũng phải có một cái tâm nguyện giống như Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa đó, rũ bỏ tất cả, dù là cung vàng điện ngọc, bao nhiêu cái thú vui trong cuộc đời này. Quý vị đọc trong kinh Vô Lượng, trong kinh Bi Hoa đó, kể lại tiền thân của Đức Phật A Di Đà, vốn là một vị vua chuyển luân tên là Vô Trấn Niệm. Vị vua này ra đời gặp một cái đại phước là gặp Đức Phật Bảo Tạng Như Lai. Và nhờ cái thần lực của Bảo Tạng Như Lai cho nên vua chuyển luân Vô Trấn Niệm được tận mắt thấy được quốc độ của mười phương chư Phật. Sau khi thấy được quốc độ của mười phương chư Phật xong, tối hôm đó vua Vô Trấn Niệm về ngủ không được. Tại sao ngủ không được? Tại vì vua mới so sánh cái thế giới thịnh vượng của mình đang cai trị với quốc độ của mười phương chư Phật, hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Ở quốc độ thanh tịnh của chư Phật không có ba điều mà ở thế gian này đầy dẫy. Không có ba điều gì ạ? Thứ nhất là không có người nghèo khổ và bệnh tật. Thứ hai, không có bệnh viện. Thứ ba, không có nghĩa trang và lò thiêu. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này á, mình sợ nhất là gì? Nghèo khổ, bệnh tật, đầy dẫy hết. Xin thưa rằng mình ngồi đây á, mình có nghèo khổ không? Mình có bệnh tật không? Có thể rằng chúng ta không nghèo về vật chất, nhưng mà nghèo về tinh thần. Có thể chúng ta không nghèo về tinh thần, nhưng mà nghèo về ý chí tu tập và lý tưởng giải thoát. Tình cảm dạt dào lắm, làm thơ làm văn ước ác lắm, mà bảo rũ bỏ tất cả để tu tập, chỉ cần ngồi 5 phút để tịnh tâm, ngồi không yêu, mà tâm hồn của mình có thể bay bổng lên 9 tầng mây ở thế giới này, thế giới kia để trước tác những tác phẩm văn chương ước ác và hay ho. Cho nên đôi khi chúng ta không nghèo về vật chất, cũng nghèo về tinh thần, không bệnh về thể chất, cũng bệnh về tâm linh. Cho nên vua Vô Trấn Niệm mới thấy rằng là chư Phật, quốc độ của chư Phật mười phương không có cái cảnh người nghèo, người khổ, người bệnh gì cả. Và trong cuộc sống này, cái nơi khi sống, cái nơi mà chúng ta sợ đến nhất là gì? Bệnh viện. Khi chết, cái nơi chúng ta sợ đến nhất là gì? Nghĩa trang và lò thiêu. Cho nên khi mà vua Vô Trấn Niệm đó so sánh quốc độ của chư Phật trong mười phương và thế giới của ngài, thì ngài thấy rằng quốc độ chư Phật trong mười phương không có ba điều mà ở thế giới này đầy dạy hết. Cho nên ngài bắt đầu nuôi một cái ao ước, một cái chí nguyện, một cái tâm nguyện để làm sao thế giới của mình cũng được trang nghiêm thù thắng như quốc độ của chư Phật trong mười phương. Cho nên lúc bấy giờ đại thần Bảo Hải mới bảo với vua Vô Trấn Niệm rằng: đại vương cai trị quốc gia thịnh vượng giàu có như thế là đã tốt rồi, nhưng đại vương sẽ tốt hơn nếu biết giúp cho chúng sanh ở quốc độ của ngài thoát khỏi cái khổ về tâm bệnh. Thân đã được đầy đủ nhưng tâm vẫn còn bệnh hoạn và yếu đuối lắm. Cho nên từ đó vua Vô Trấn Niệm đã phát những đại nguyện và sau này trở thành Đức Phật A Di Đà. Do đó chúng ta phải thấy được rằng là trong cái thế giới này, khi mà mình có một cái sự thức tỉnh để đi ra khỏi cái đêm trường sanh tử là một cái điều rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Và xin thưa rằng là khi mà lúc mà Đức Phật đã có một nuôi nấng một cái ý chí như thế, thì giữa đêm khuya khi mọi người sau những yến tiệc lên đình rồi, thì Thái tử đã âm thầm gọi Sa Nạc và Thái Ngự Kiều Trách để đến vượt qua một cái dòng sông gì ạ? Sông gì? Anoma. Sông Anoma này có nghĩa là gì ạ? Theo cái nghĩa của cái chữ Anoma này có nghĩa là tối thượng. Dòng sông này là tối thượng, nghĩa là Thái tử Tất Đạt Đa vượt qua cái dòng Anoma này là vượt qua những cái gì cao đẹp nhất, tối thượng nhất trong cuộc đời này để tìm cái lý tưởng xuất thế gian. Cho nên vượt cái dòng Anoma là vượt qua những cái gì mà tốt đẹp thế gian này mong cầu ao ước Ngài đều có hết. Vật chất, địa vị, danh vọng, bao nhiêu cái niềm khát khao Ngài đều có hết, nhưng mà Ngài vượt qua những cái cao cả đó của pháp thế gian để tìm cái pháp xuất thế gian. Và khi mà ngựa kiền trách đưa Ngài vượt qua dòng sông Anoma sông, thì ngựa kiền trách trong cái niềm hoan hỷ đó và biết rằng sau này mình sẽ không có nhân duyên để phục vụ cái người chủ Bồ Tát hạnh như thế này, cho nên ngựa kiền trách một cái nỗi niềm buồn bã dâng trào và sau đó chết ở tại cái dòng sông đó, và đã thần thức của ngựa đã sinh lên cõi trời Đao Lợi. Sau này có một lần tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài vân du đến cái cõi trời Đao Lợi thì gặp lại thiên tử Kiền Trách ngày xưa. Thì vị thiên tử này mới hỏi với thưa Ngài Mục Kiền Liên rằng: Ngài có nhớ tôi không? Ngài Mục Kiền Liên hỏi: ông là ai? Cho nên là cái vị thiên tử này nói rằng: tôi chính tiền thân trước đây là ngựa Kiền Trách, đưa thái tử vượt dòng sông, nhờ cái phước báu đưa một bậc thánh giả tìm lý tưởng giải thoát, cho nên được sinh lên cõi trời này. Cho nên quý vị thấy rằng là mình có cái tâm nguyện để hộ trì những người xuất gia tu học, giúp cho con cho cháu của mình có tâm nguyện thoát ly là một điều phải nghĩ đến. Cho nên nếu như trong gia đình của mình á, có những người con người cháu nào có một cái chủng tử và nuôi dưỡng chí nguyện xuất gia đó, mình phải nhen nhóm hỗ trợ, đừng có bao giờ ngăn cản họ, đừng có bao giờ phải nghĩ rằng là phải có con có cháu để mà thừa tự kế thừa thờ tổ tiên ông bà. Thì chúng ta ngăn cản như thế thì vô tình chúng ta sẽ tạo cái nghịch duyên cho những cái lý tưởng cao thượng. Một hôm có một bà lão đến gặp Đức Phật. Bà này là một cái người ăn xin nghèo khổ lắm. Bà đến gặp Đức Phật thì mới thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sanh lão bệnh tử từ đâu mà có? Khi chết rồi sanh lão bệnh tử sẽ đi về đâu? Câu hỏi rất hay. Sanh lão bệnh tử từ đâu mà có? Khi chết rồi sanh lão bệnh tử sẽ đi về đâu? Đức Phật trả lời cái bà lão ăn xin rằng là: sanh lão bệnh tử không từ đâu đến, khi chết rồi sanh lão bệnh tử cũng đi về đâu cả. Cũng giống như mình lấy hai cái cây cọ nhau để lấy lửa, trước khi cọ cây hỏi rằng lửa từ đâu mà đến, khi lửa tắt rồi hỏi rằng lửa sẽ đi về đâu, không trả lời được. Câu trả lời đó là gì? Đủ nhân duyên thì có lửa, hết nhân duyên thì lửa tắt. Cũng như thế, đủ duyên á thì có sanh lão bệnh tử, hết duyên á sanh lão bệnh tử biến mất. Cho nên quý vị thấy rằng nếu như một người nào hỏi mình cái câu đó đó mà mình trả lời sanh lão bệnh tử từ ở Việt Nam qua, từ ở Trung Quốc đến, hay từ ở quá khứ đến là sai. Hoặc là sau khi chết rồi thần thức sanh lão bệnh tử đã đi về nước nào, nước Tây, nước ta gì đó, cũng càng sai nữa. Cho nên mình phải giải thích rằng là sanh lão bệnh tử do nhân duyên mà có, hết duyên thì tan biến hết. Thì khi mà bà lão đã nghe Đức Phật giải thích cái lý nhân duyên về cái sự đến đi của sanh lão bệnh tử, bà chứng được cái pháp nhãn tịnh và bà hoan hỷ cảm tạ Đức Phật và trở về. Các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao một cái bà lão ăn xin nghèo khổ mà sao hỏi được cái câu quá hay, và khi mà Ngài giải thích thì bà chứng ngay pháp nhãn tịnh như thế, chứng ngộ được như thế? Thì Đức Phật nói rằng: bà lão này tiền thân là mẹ của ta đó, trong tiền kiếp bà là mẹ của ta, nhưng lúc đó ta xin bà xuất gia tu học, bà không cho, bà không cho. Vì cái tình cảm luyến ái giữa mẹ con, cho nên bà ngăn cản ý chí xuất gia tu học của ta trong quá khứ, vốn là một vị Bồ Tát hóa thân, cho nên đời này sinh ra bà bị cái quả nghèo cùng khốn khổ. Nhưng mà sau khi bà hiểu được cái lời khai thị của ta hôm nay, thần thức chết sau khi chết sẽ sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên Đức Phật dạy rằng đừng nên ngăn cản cái ý chí xuất gia tu học của bất cứ người nào trong gia đình của mình. trong gia đình của mình á, mà có một cái nhân duyên, có một cái phước báo sanh được một người con, người cháu có chủng tử Phật pháp, thì mình hãy vun bồi, hãy vun đắp, hỗ trợ cho họ được thành tựu được chí nguyện của mình. Cho nên quý vị đặt cái câu hỏi vì sao một người mẹ ngăn con không cho xuất gia mà bị quả báo nghèo. Xin thưa rằng cái nghèo của vật chất á, là bình thường, tầm thường lắm. Cái nghèo của trí tuệ á, thì mới đáng sợ hơn. Cho nên bà lão đời này bị cái quả báo nghèo như thế là một cái hình ảnh ẩn dụ để cho chúng ta thấy rằng ngăn cản người khác tìm cái kho báu của chánh pháp, tìm cái tài sản của trí tuệ thì đời sau sinh ra bị nghèo khó, khốn khổ, ăn xin như thế. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia vượt qua cái dòng sông Anoma, được gọi là dòng sông tối thượng đó, thì Ngài đã đạt được cái, vượt qua được cái ngưỡng sự cám dỗ mời gọi của thế gian, và con ngựa kiềm trách đó đã được sinh lên cõi trời. Và sau khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thì lúc bấy giờ bộ y phục của vương tử không thích hợp với một cái người nhà ẩn sĩ, nhà tầm đạo, cho nên lúc bấy giờ một vị chư thiên hiện làm một cái người thợ săn, đem đổi cái bộ y phục của một người thợ săn cho Thái tử Tất Đạt Đa, và vị chư thiên đó nhận lại cái bộ y phục của vương tử Tất Đạt Đa và đem lên cõi trời để xây một cái bảo cung thờ ở tại trên cõi trời đó. Do đó chúng ta thấy rằng là đời sống của Thái tử Tất Đạt Đa từ đây đi vào một cái con đường rất là bình dị, gần gũi với tất cả những gì thiên nhiên trong cuộc đời này. Sự đánh đổi từ địa vị, từ hạnh phúc của thế gian để chọn một cái con đường đi rất là tầm thường, rất là bình dị trong cuộc đời này là một điều rất quan trọng. Cũng như trước đây khi mà chưa biết đến Phật pháp, chưa biết đến pháp môn thì chúng ta có thể cầu kỳ trong vấn đề ăn mặc, ngủ nghỉ, các cái loại sinh hoạt thường nhật của mình. Nhưng mà khi đã biết đến Phật pháp rồi, chúng ta phải làm sao đơn giản hóa đời sống của mình, nhẹ nhàng hóa đời sống của mình, thanh lọc hóa đời sống của mình. Không cần cầu kỳ về hình thức, không cần đòi hỏi về cái hình tướng một cách quá chiều chuộng nó, mà chúng ta đời sống là làm sao cho nó nhẹ nhàng, buông bỏ bớt đi những ràng buộc, những hình thức ở bên ngoài để sống với lại con người thực của mình. Đôi khi á, chúng ta bị cái khế ước của thế gian, vị này là giáo sư, vị kia là thủ tướng, vị kia là tỉnh trưởng vân vân, thì bị những cái danh vọng đó khiến cho người ta không có sống thực với con người của mình. Cho nên người tu là gì? Là trở về với đời sống chân chất, giản dị, bình thường nhất. Chính những cái nét bình thường đó mình mới có cơ hội để sống thực với con người của mình. Trước đây chúng tôi có một lần gặp sư trưởng Trí Hải. Như trưởng Trí Hải nhân một cái ngày mà thi sĩ Bùi Giáng qua đời, thì hôm đó ni trưởng không có dạy về kinh Trung Bộ tiếng Anh, ni trưởng dành một buổi để phân tích về cái cuộc đời và cái hành trạng của thi sĩ Bùi Giáng. Thì ni trưởng đi phân tích như thế này: ở trong cuộc đời này có những đại hành giả, người ta đã thấm nhuần được những cái lý tưởng siêu thoát rồi, và những vị đại hành giả đó muốn trở về lại con người đích thực của mình, cho nên thường làm những cái động thái, có những cái lối sống lập dị. Và chính những lối sống lập dị đó khiến cho thế gian người đời xa lánh, tưởng như người này là bất bình thường. Và càng xa lánh, càng bị thế gian xa lánh, thì những vị đại hành giả đó càng có cơ hội sống một cách tự nhiên hơn. Cho nên đôi khi người ta tìm thấy thi sĩ Bùi Giáng nằm dưới đống rác ngủ, đôi khi ông lang thang từ vỉa hè này đến vỉa hè nọ, từ giảng đường đại học, từ sân trường đại học cho đến một cái quán cà phê, những quán nước, chơi với trẻ con từ nơi này sang nơi khác, quần áo cũ kỹ, đầu tóc rối bời như thế. Nhưng trong cái con người đó đó, nó chứa một cái gì đó nó rất là cao cả, khác với đời, không chạy theo những cái hình thức phô trương của cuộc đời này, không phải quần áo bảnh bao, không phải nói ra những câu thơ chất chứa đầy cái lý tưởng cao siêu, mà những câu thơ tưởng như ngộ nghĩnh nhưng mà rất sâu sắc. Chẳng hạn như: người nằm xuống để nghìn năm vang bóng, tôi bước qua từ ngữ rụng hai lần. Khi mà diễn tả về Đức Phật, Ngài nói rằng là người nằm xuống để nghìn năm vang bóng, tôi bước qua từ ngữ rụng hai lần. Cuộc đời của Đức Phật và sự ra đi của Ngài không có ngôn ngữ nào, thế gian nào có thể diễn tả được cái phong cách, cái phước đức và uy lực của Đức Phật cả. Ngôn ngữ rụng hai lần là sao? Ngôn ngữ tầm thường của người bình dân không diễn tả được. Ngôn ngữ triết học cũng không bao giờ lột tả được cái nhân cách và hạnh nghiệp của Đức Phật. Chỉ có cái ngôn ngữ giải thoát, ngôn ngữ phi ngôn ngữ, văn chương phi văn chương mới giải thích được, mới lột tả được cái nhân cách cao thượng của Đức Phật trong cuộc sống này. Cho nên chúng ta là người, những người tu học Phật, là chúng ta hãy đổi cái y phục của thế gian, của danh vọng, của những cái phước báu trong cuộc đời mình, để mặc những cái bộ y phục màu lam rất là đơn giản, rất là bình dị, như là màu khói, màu sương, nó tan đi trong hư không. Cho nên quý vị đã mặc trên mình một bộ đồ lam nó nhẹ nhàng thanh thản, thì bao nhiêu cái buồn vui trong cuộc đời này hãy để cho nó bốc hơi bốc khói đi, đừng vướng bận lại trong tâm của mình cả, đừng ràng buộc. Và dù không chỉ cái điều xấu, cái điều hơn thua nó bốc hơi bốc khói đi, mà ngay cả cái phước đức mình làm cũng để cho nó bốc hơi đi. Đừng đi đâu á, chúng ta phải mang cái bịch là biết ơn ở trước bụng, phải mang cái bịch là hơn thua ở sau lưng. Thấy người đời á thì phải thấy cái điểm tốt của họ, nhìn lại mình phải thấy cái điểm xấu và cái điểm bất cập của mình. Thì khi chúng ta thấy được cái điều đó thì cuộc đời của chúng ta nhìn ra luôn luôn có một cái sự hướng thượng và luôn luôn có một cái sự tri ân ở trong cuộc đời này. Cho nên thông thường quý vị cũng thường nghe chúng ta mang hai cái túi, không à, cái túi mà tự mãn, cái túi mà tự cao, cái túi mà nhìn cái điều xấu của người khác à, chúng ta mang phía trước, và chúng ta cái sự tri ân chúng ta mang phía sau. Cho nên bây giờ tu là mình phải đổi ra cái niềm tri ân, cái sự kính trọng của người khác mình phải mang trước mặt, và để lại những cái gì bất cập của người khác ở sau lưng mình. Bởi lẽ thì chúng ta thấy được cái hai mặt của một cuộc đời thì đời sống của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng và dung dị hơn. Do đó khi mà thái tử đổi cái bộ y phục đó để nhận cái bộ y phục của một vị ẩn sĩ, đi vào cái đời sống của thiên nhiên, của đời sống bình dị, là bước vào một cái thế giới thánh thiện. Cho nên quý vị để ý xem cái đời sống thánh thiện, cái đời sống cao thượng ở trong cuộc đời này không phải là âm thanh sắc tướng quyền danh vọng gì cả, mà là đời sống rất thực với những cái cảm xúc thực của mình. Và như thế thì khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đã dấn thân vào cái con đường tìm cầu chân lý, và cuối cùng Ngài đã thành tựu được, sau bao năm đã tìm kiếm chân lý và thành tựu được cái sự giác ngộ của vô thượng chánh đẳng dưới cội Bồ Đề. Có một điều mà chúng ta thấy rằng khi các vị đến tại Ấn Độ đó, đến núi Khổ Hạnh Lâm, thì thấy nơi đó cây cối nó rất là khô cằn sỏi đá, chỉ có núi non trơ vơ. Với mùa hè rất nóng, mùa đông rất lạnh của xứ Ấn Độ, thì mới thấy được cái sự can đảm, cái sự cư nghị, cái chí nguyện mạnh mẽ của những vị ẩn sĩ tu tập ngày xưa. Trong kinh diễn tả rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh như thế, thì một hôm cơ thể của Ngài chỉ còn là một bộ da bọc xương, chạm vào trước ngực thì đụng ra phía xương sống phía sau, chạm xương sống phía sau thì đụng vào cái bộ xương sườn trước ngực. Thì lúc bấy giờ đó thì Thái tử Tất Đạt Đa dường như là một người đã chết rồi. Cho nên lúc bấy giờ trong cái việc mà tu quá khổ hạnh ép sát như thế, cho nên Ngài té xuống và bất tỉnh. Những bạn đồng tu của Ngài mới tưởng rằng Ngài đã chết rồi, cho nên mới khiêng đi làm lễ hỏa táng.
Thì trong số đó có một người phát hiện ra hơi thở của ngài vẫn còn thở rất là nhẹ, cho nên đã giúp cho cái vị khổ hạnh Tất Đạt Đa tỉnh lại và sống lại như lúc trước đây. Cho nên mình thấy rằng để có sự giác ngộ như Đức Phật ngày xưa, ngài phải đánh đổi tất cả những danh vọng và ngay cả cái tính mạng sống của mình. Nhiều khi chúng ta về các cái đạo tràng hoặc là chúng ta dụng công tu tập, một mồ hôi, giọt mồ hôi đổ ra chúng ta không chịu được. Khi khó khăn xảy đến chúng ta không có chấp nhận được. Chúng ta cứ nghĩ rằng tu là phải làm sao đầy đủ mọi cái điều kiện cho thật thoải mái, cho thật phong phú, cho thật đầy đủ. Và chúng ta không chấp nhận những cái thử thách gian truân. Mình biết rằng khi chúng ta lễ Phật, tụng kinh, bái sám, làm việc phước thiện, tu hành nhẫn nhục, thực hiện hành bố thí cúng dường, dù cho gặp chông gai chướng ngại nào, thì chúng ta cũng xem đó như là một cái cơ hội để thử nghiệm cho chính mình. Ngày xưa để đạt được sự giác ngộ, Thái tử Tất Đạt Đa còn phải sẵn sàng hy sinh tánh mạng của mình. Huống chi là chúng ta đang đi theo cái con đường như thế. Cho nên mỗi khi mà chúng ta lễ sám tụng kinh, mồ hôi đổ ra, chúng ta cứ quán tưởng rằng đó là những giọt ngập công đức đang rơi xuống để trang nghiêm cái pháp thân và cái thế giới y báo chánh báo của chúng ta trong tương lai. Nhìn các pho tượng, các vị Phật Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm, quý vị thấy rằng trên mũ, trên thân của ngài, trên tay của ngài đầy đủ những cái viên ngọc như ý trang nghiêm. Không phải dễ dàng, không phải ngẫu nhiên mà có được như thế. Những cái giọt công đức, những cái giọt hạnh nguyện độ sanh đã trải qua, đã đổ xuống để thay bằng những cái hạt ngọc để trang nghiêm cho cái sắc thân thù diệu của mình trong tương lai. Do đó chúng ta phải có sự dấn thân như thế, phải hy sinh, dù rằng thân mạng, dù rằng đời sống của mình có gian khổ, có gian truân như thế nào, mình cũng phải có ý chí để vươn lên. Như vậy từ cái sự kiện mà xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta có thể học được bốn cái điều rất cao quý trong cái để mà trau dồi cho đời sống tu tập của chúng ta. Cái điều thứ nhất là chúng ta phải có một cái gì, có một cái sự nhận chân, nhận thức được cái sự thực của cuộc đời này. Phải tỉnh thức, phải nhìn ra đâu là sự thực của cuộc đời này, sống với chân lý chứ đừng sống với những cái ảnh tượng ảo ảnh, như là sương, như là mộng, như là những bọt bóng, như là những cái ánh sáng giả tạo. Cho nên khi chúng ta nhận thức được cái sự thật của cuộc đời này thì chúng ta phải có một cái sự vươn lên, có một cái động lực rất lớn. Cái nhận thức về cuộc sống này với cái cặp mắt của chánh kiến giúp cho chúng ta thấy được lẽ thật của cuộc đời này. Và xin thưa rằng khi mà mình có chánh kiến nhìn cuộc đời này bằng nhân quả thì mình thấy rằng tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này không phải do một ai tạo ra, không phải do một thượng đế nào mang đến, mà do chính chúng ta và tất cả chúng sanh ở thế giới cộng nghiệp này tạo ra cả. Và nếu như chúng ta không biết tự nương vào chính mình để tạo cái nhân quả tốt đẹp thì cuộc đời của chúng ta cứ phó thác trong tay của thánh thần, và cuối cùng chúng ta trở thành những kẻ nô lệ cho những cái niềm tin, những lý tưởng mê tín tà đạo và khiến cho chúng ta khổ đau triền miên. Có một cái vị tướng dẫn quân ra chiến trường và quân của ông rất là ít, trong khi quân của kẻ thù rất là đông, có thể gấp đôi với quân của mình. Vị tướng này nghĩ rằng là bây giờ nếu đánh với nhau thì chắc chắn quân của mình sẽ thua. Cho nên ông mới nghĩ ra một cái cách. Thì trên đường đi ra chiến trường đó, gần đến biên giới thì đi qua một cái miếu thờ thần. Ông mới bảo với quân của mình rằng là đêm hôm nay ta sẽ vào cái miếu này để cầu thần gia hộ cho cái quân của ta. Nếu như ta gieo một cái đồng tiền lên đó, mà đồng tiền nó rớt xuống mà nó nằm ngửa ra đó, tức là mình sẽ thắng trong trận đánh này. Còn nếu như mình gieo cái đồng tiền mà nó lọc sắp xuống á, thì mình không nên đánh, bởi vì thần báo mộng sẽ là thua. Cho nên ông làm một cái lễ rất là long trọng,
và ba quân cùng xuất hiện ở tại nơi đó, hội tụ tại nơi đó. Và ba lần ông gieo cái đồng tiền á, thì đồng tiền nó đều ngửa ra cả. Ba quân reo hò mừng vô cùng, bởi vì mình đã có được cái vị thần ở tại cái miếu đó gia hộ rồi. Cho nên hôm sau ông dẫn quân ra chiến trường và đại thắng trong trận đánh đó. Khi mà đánh thắng trong cái trận đánh đó xong, thì cái vị phó tướng mới thưa cái vị đại tướng rằng là quả thực sự mầu nhiệm linh thiêng của cái đền miếu đã gia hộ cho mình đã có được cái sự chiến thắng như thế này. Thì lúc bây giờ cái vị đại tướng đó mới nói cười, nói rằng không có ai gia hộ cả, tự chính mình gia hộ cho chính mình. Và lúc bây giờ cái vị đại tướng lấy cái đồng tiền ra nói, đồng tiền này hai mặt đều là ngửa cả, cho nên dù thảy số 100 lần cũng là ngửa chứ không phải 3 lần. Ta dùng cái phương pháp tâm lý chiến tác động vào trong cái đoàn quân của mình, bởi vì ta biết rằng nếu đánh như thế thì mình sẽ thua vì quân của mình ít, cho nên dùng cái mưu trước đó để tác động vào tâm lý và khiến cho tâm lý của quân dù là ít hơn vẫn có cái nhuệ khí rất mạnh mẽ và thắng được trong trận đánh đó. Cho nên quý vị thấy rằng trong cái cuộc sống này đó, nếu mà mình biết trở về lại để tận dụng những cái nội lực trong con người của mình đó, thì mình có thể tạo nên những cái sức mạnh rất kỳ diệu trong cuộc sống này, vượt qua nghiệp chướng, vượt qua nghiệp báo, vượt qua trở ngại bên ngoài lắm bên trong để tự thắng mình và tự vươn lên. Một cái vị hiền triết ở tại Trung Đông, một hôm ông đi ra ngoài đường và gặp một cái người đang cầm một con chim trong tay. Thì cái người thanh niên đó mới hỏi vị hiền triết này rằng là theo ông thì con chim này sẽ sống hay sẽ chết? Vị hiền triết này rất là thông minh, ông mới trả lời người thanh niên rằng là con chim này không sống cũng không chết. Bởi vì sao? Nếu như nhà hiền triết nói rằng là con chim này sẽ chết thì vị thanh niên thả nó bay. Và nếu như nhà hiền triết nói rằng con chim này sẽ sống thì vị thanh niên bóp nó chết. Cho nên nhà hiền triết nói rằng con chim này không sống cũng không chết, sống hay là chết do ông quyết định. Cũng như chúng ta vậy đó, cũng như chúng ta vậy, chúng ta đang nắm cái vận mệnh của chính mình, đang nắm tương lai của chính mình. Tương lai của chúng ta không do ai quyết định cả, dù là Phật thì hiện ra đời, mà chính do mình phải quyết định. Theo cái vòng xoay của nhân quả đó thì cái việc gì nó đến sẽ phải đến, tạo nhân như thế nào thì quả nó sẽ tương ứng như thế đó. Khi mà vua Tỳ Lưu Ly đem quân chinh phạt dòng họ Thích Ca thì lúc bấy giờ các vị đệ tử của Đức Phật mới thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao vua Tỳ Lưu Ly đem chinh phạt dòng họ thân thuộc của ngài, ngài không có ngăn chặn? Thì Đức Phật nói rằng đã ba lần ta xuất hiện để mà thuyết phục Tỳ Lưu Ly mà Tỳ Lưu Ly không nghe, cho nên cuối cùng Tỳ Lưu Ly đã tàn sát do cái nhân quả nghiệp báo giữa Tỳ Lưu Ly và dòng họ Thích Ca trong quá khứ. Thì lúc bây giờ các vị đệ tử của Đức Phật mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như vậy Tỳ Lưu Ly đã đem quân tàn sát 20.000 người trong dòng họ Thích Ca, vậy thì Tỳ Lưu Ly có bị mắc quả báo gì không? Thì Đức Phật nói rằng 7 ngày nữa Tỳ Lưu Ly sẽ bị thiêu sống. Thì cái tin mà khi mà Đức Phật nói như thế thì cái tin này nó loan đến tai của vua Tỳ Lưu Ly, sợ vô cùng. Vua mới cho người á ở trong một cái cung mà xung quanh là nước không, cho đem các cái chất khô dễ gây cháy á đem xa đi, bởi vì Phật nói rằng là sẽ bị thiêu sống mà. Cho nên giữ gìn 7 ngày đầu rất cẩn thận, đến ngày thứ 7 ông muốn an toàn hơn nữa, cho nên ông bố trí, ông sắp xếp cho một cái chiến thuyền rất lớn và bắt đầu ông đi trên cái chiến thuyền đó đi ra giữa một cái dòng sông rất lớn. Thì ở giữa dòng sông thì làm sao mà hỏa hoạn được? Thì đúng cái ngày thứ 7 đó, khi mà vua Tỳ Lưu Ly ra giữa dòng sông thì bắt đầu chiếc thuyền bỗng nhiên bốc cháy. Thì thái tử Tỳ Lưu Ly bị trả lại cái nghiệp tàn sát như thế.
Xin thưa rằng khi cái vô thường, cái chết, cái nghiệp nó đến thì không gì trên hư không, không trong ở đất, không trong lòng đất, không trong động núi, không ở giữa chợ hoặc là không ở dưới biển trốn tránh được. Như năm cái bốn cái vị ngoại đạo ngày xưa tu, một người ẩn vào trong núi, một người bay lên hư không, một người ra giữa chợ trà trộn, một người lặn xuống biển sâu, cuối cùng khi chết đến, vô thường đến thì cũng phải đối diện và chấp nhận nó thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái yếu tố đầu tiên là mình phải nhận thức được, thấy được cái sự thực của cuộc đời này bằng cặp mắt của nhân quả và chánh kiến. Cái thấy của mình là yếu tố đầu tiên để quyết định cho cái đời sống hạnh phúc của mình. Và khi mà mình thấy được như thế thì mình sẽ có một cái nhìn rất là sâu, có một cái hiểu rất là sâu. Thì chúng ta bước qua một cái cấp độ thứ hai là gì? Phải có một cái sự trầm tư, suy nghiệm về cái lẽ sống của cuộc đời này. Từ khi mà Đức Thái tử Tất Đạt Đa năm 10 tuổi thấy được cái lẽ sự thật tàn sát tương sát giữa cuộc đời này, cho đến cái giai đoạn mà Ngài xuất gia năm 19 tuổi theo truyền thống Nam truyền, thì năm 29 tuổi, xin lỗi, theo truyền thống Nam truyền, tức là quý vị thấy đã 19 năm Ngài trầm tư một cái lễ sống cao thượng, một cái đời sống thoát ly. Như vậy cái sự trầm tư đó nó đủ chín mùi để cho Ngài quyết định cái giây phút mà Ngài phải xa lìa tất cả mọi cái sự cám dỗ, mọi cái dục lạc của thế gian này. Do đó càng trầm tư, càng suy nghiệm thì chúng ta có thể thấy được những cái gì đó nó rất là sâu sắc, và có thể thấy được nhiều cái điều nó rất là giá trị trong cuộc sống này. Sự trầm tư của chúng ta, sự chiêm nghiệm về lễ sống này, nó sẽ là một cái động lực để nuôi lớn cái sự hiểu biết cũng như cái chí nguyện của mình. Yếu tố thứ ba mình phải có từ cái sự xuất gia của Thái tử, từ bài học xuất gia của Thái tử, đó là gì? Là chúng ta phải có một cái giai đoạn chuẩn bị, phải có một cái sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị của Thái tử Tất Đạt Đa rất là kỹ càng để mà cho có cái sự ra đi. Cũng như thế, đời sống của chúng ta luôn luôn phải biết rằng 70% sự thành công trong cuộc đời này là không phải là do cái tài năng, không phải do cái cơ hội gì cả, mà do một cái sự chuẩn bị kỹ càng trong quá khứ hay là hiện tại. Và nếu chúng ta thấy rằng một trận bóng đá diễn ra chỉ trong 90 phút, 120 phút, 110 phút thôi, nhưng mà những cái đội bóng đó phải tập luyện cả năm mới được như thế. Và những cái trận thi đấu diễn ra chỉ vài tiếng hoặc là vài mươi phút đồng hồ, nhưng mà người ta phải tập luyện năm này qua năm khác để đến cái giây phút quan trọng đó họ có thể thành tựu được cái ước nguyện của mình. Cũng như thế, xin thưa quý vị, chúng ta đời sống này phải có một cái sự chuẩn bị cho cái đời sống tương lai và giây phút kế tiếp của mình. Có khi á, mình cứ nghĩ rằng là không còn phải chuẩn bị, đến đâu thì hay đến đó. Và khi mà nước đã đến chân rồi á, thì lúc đó chúng ta không thể nào có cái sự ứng xử khôn khéo mà nếu không có sự chuẩn bị cả. Cho nên cái giai đoạn chuẩn bị cho cái sự thành công trong cái một cái công việc gì đó nó rất là quan trọng. Chẳng hạn như chúng ta tổ chức một cái buổi lễ nào đó thì cái giai đoạn trước đó đó, mình phải từ cái khâu trần thiết chuẩn bị mặt này mặt kia, ẩm thực âm thanh vân vân, là chúng ta có thể làm ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm nọ để tổ chức một cái buổi lễ chỉ cần vài tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta phải hy sinh năng lượng thời gian cả tháng trước đó. Nhưng mà muốn thành công phải có một cái sự chuẩn bị cẩn thận. Cũng như thế, chúng ta có hai cái sự chuẩn bị. Một cái chuẩn bị là cho cái giây phút kế tiếp, cho cái ngày kế tiếp, cho cái tháng kế tiếp. Thì trong cái giây phút hiện tại tồn tại ở đây, mình phải chuẩn bị như thế nào để cho giây phút kế tiếp mình sống được an lạc tự tại, để ngày tháng kế tiếp mình sống trong sự thanh thản an nhiên. Và cái chuẩn bị thứ hai cho chúng ta là chuẩn bị cho cái giây phút xa lìa cuộc đời này. cái giây phút mà chúng ta chấm dứt cái mạng sống để đi theo cái dòng chảy của vô thường là giây phút quan trọng nhất của chúng ta. Và nếu như trong khi sống mình không có sự chuẩn bị một cách tương tục, liên tục, thì đối diện với cái chết chúng ta sẽ không kịp, sẽ không đủ khả năng, nghị lực và năng lượng để vượt qua cái dòng sinh tử. Cho nên sống là chuẩn bị cho cái chết. Điều đó mới nghe qua tưởng chừng như là tiêu cực, nhưng nhìn ngẫm lại rất là sâu sắc. Người Tây Tạng nói rằng sống là chuẩn bị cho cái chết. Và người ta cũng nói rằng là không biết ngày mai đến trước hay là cái chết đến trước. Chúng ta không biết rằng đến lúc nào vô thường sẽ đưa chúng ta đi. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái giây phút vô thường đó? Lát nữa, hay tối nay, hay là ngày mai? Xin thưa rằng nếu như chúng ta để ngày mai mà mình chuẩn bị, mà tối nay vô thường đã đưa mình đi, sẽ không kịp nữa. Cho nên khi chúng ta chuẩn bị cho sự ra đi của một đời người, thì mình phải chuẩn bị ngay trong cái giây phút hiện tại đấy. Một hôm Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nạc rằng: Đại vương, ở phía tây có một, ở phía đông có một cái ngọn núi nó đang đi đến, và đi đến đâu ngọn núi đó đè bẹp tàn sát tất cả chúng sinh ở cái phương hướng đó. Ở phía nam một ngọn núi đang đi đến, phía tây một ngọn núi đang đi đến, và phía bắc một ngọn núi đang đi đến. Bốn ngọn núi đang đi đến với một tốc độ kinh hoàng, sức nặng của nó có tiêu diệt tất cả mầm sống mà khi ngọn núi đó đi qua. Vậy thì bốn ngọn núi đang đi về kinh thành của Xá Vệ này, đại vương trong trường hợp đó phải làm gì? Thì vua Ba Tư Nạc mới trả lời Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp đó con sẽ sống những giây phút ý nghĩa và trọn vẹn nhất, làm những điều gì thiết thực phải làm trước nhất thì con sẽ làm những cái điều đó. Đức Phật tán thán vua Ba Tư Nạc: Lành thay, ông quả là người biết sống. Cho nên Đức Phật nói rằng bốn cái ngọn núi sanh lão bệnh tử nó đang tiến đến, và nó đang đè bẹp tất cả những cái ước vọng mầm sống của chúng ta ngay trong hiện tại này, chứ không phải ngày mai hay là ngày mốt, 20-30 năm nữa. Thì cũng như thế đó, chúng ta phải làm theo như cái gương của vua Ba Tư Nạc, phải sống là làm sao trong từng giây phút thật sâu sắc, thật cho được trọn vẹn, làm những điều gì cần thiết phải làm nhất, không hẹn đến ngày mai. Do đó đó, tất cả những cái việc làm của chúng ta, tất cả những cái sự tu tập của chúng ta ngày hôm nay, giây phút này là để đón nhận cái vô thường đó, chứ không phải là phải miễn cưỡng chấp nhận cái vô thường. Người tu tập, người đã tạo công đức, đã tạo cái duyên lành, đã tạo nhiều cái phước đức trong cuộc đời này, khi vô thường đến thì đón nhận vô thường. Người không có tu tập và không tạo cái phước đức thì vô thường đến miễn cưỡng sợ hãi vô thường, khóc la thảm thiết rồi. Cho nên là làm sao chúng ta thấy rằng là tất cả những sự chuẩn bị trong cuộc đời của mình là để đón nhận, để chào đón một cái giây phút vi diệu nhất, một cái giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình. Đời mình có hai giây phút thiêng liêng nhất: giây phút chào đời và giây phút ra đi. Làm sao khi mà cái giây phút ra đi mình nở một nụ cười mãn nguyện, những việc cần làm đã làm xong, những lời nói cần nói đã nói xong, những điều cần suy nghĩ đã suy nghĩ xong rồi, thì lúc đó một đời sống tu tập của mình đã trọn vẹn và xứng đáng rồi. Chứ đừng có khi mà mình đối diện với những cái cảnh sanh tử biệt ly, mình gào khóc, mình sợ hãi, mình luyến tiếc, mình còn vướng bận, thì lúc đó sự tu tập của mình coi như đã không có thành đạt rồi. Do đó quý vị thấy rằng sự chuẩn bị cho xuất ly sanh tử của Đức Phật ngày xưa là trải không phải chỉ có 19 năm từ khi 10 tuổi đâu, mà Ngài đã chuẩn bị từ vô lượng kiếp rồi. Cái giây phút giác ngộ của Đức Phật dưới cội Bồ Đề là kết quả của vô lượng vô biên kiếp tu tập trong quá khứ rồi. Những vị Bồ Tát, những bậc giác ngộ, các ngài có cái nhìn xuyên suốt về thời gian và không gian, tu tập không nghĩ đến cơ thể, tu tập không nghĩ đến những cái thú vui tầm thường, mà nghĩ đến cái giây phút giác ngộ đó. Để có sự giác ngộ đó không phải ngẫu nhiên chỉ vài mươi năm mà có được, mà vài mươi kiếp, vài triệu kiếp mới có được như thế. Cho nên chúng ta cũng phải có một cái niềm thao thức, có một cái niềm ước vọng để vươn lên trong cái đời sống này. Và tất cả chúng ta làm việc gì cũng là hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, thực hành tịnh nghiệp vãng sanh. Cho nên mình phải nghĩ đến cái gì cao cả, cái gì cao đẹp nhất. Khi mà gặp trở ngại, khi mà một lời qua tiếng lại, lời hơn tiếng thua, thì mình gạt qua tất cả. Đừng cho những viên đá nhỏ đó làm cản đi cái bước chân đại nguyện của mình. Mang trong mình một tâm nguyện, một lý tưởng, một bồ đề tâm, thì hà cớ gì mình càm ràm, mình bận rộn, mình phiền não với một cọng rác bên đường, một ngọn cỏ trên đường, một hạt sỏi bên đường. Những thứ đó chúng ta vượt qua tất cả, nhìn về phía trước, lý tưởng chúng ta hướng đến là mặt trời chân lý giác ngộ đang chờ đón ở chúng ta trong một thế giới thanh tịnh của chư Phật. Cho nên mình nhắm đến lý tưởng đó với cái hạnh nguyện tu tập đó, thì bao nhiêu cái tầm thường, cái rác rưởi của thế gian này mình có thể vượt qua tất cả. Còn chúng ta chỉ nghĩ đến những cái việc nhỏ nhoi tầm thường, ăn thua đủ với những người hàng xóm, thậm chí những người trong đạo tràng, thì những cái chuyện nhỏ đó nó hủy hoại đến một sự nghiệp vĩ đại tu tập của chúng ta rồi. Cho nên cái người bậc đại nhân, những bậc thượng thiện nhân, những bậc đại trượng phu không nề hà, không cố chấp, không có bao giờ vướng bận những cái chuyện rác rưởi tầm thường nhỏ bé của thế gian này, mà các ngài nghĩ đến cái gì đó cao đẹp và cao xa hơn trong cái sự nghiệp tâm linh của mình. Điều thứ tư là trong cái bài học xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa, thì ngài dạy cho chúng ta phải sau cái những giai đoạn nhận thức, trầm tư và sự chuẩn bị, thì bước đến cái giai đoạn cuối cùng là gì? Dụng công tu tập, hạ thủ công phu. Cái giai đoạn này là giai đoạn đã chín mùi, khi chúng ta có sự hiểu biết trọn vẹn, khi chúng ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ, thì lúc bấy giờ là đến cái giây phút chúng ta bắt đầu đặt những bước chân và vén cái màn vô minh ra. Cái giai đoạn hạ thủ công phu hoặc là dụng công tu tập là cái giai đoạn cuối cùng để cho chúng ta có thể thành tựu được ước nguyện của mình. Cái sự hạ thủ công phu này chúng ta phải hiểu rằng là nó hai trong hai môi trường khác nhau. Thứ nhất là khi chúng ta đối diện với tam bảo xuất hiện ở trong đạo tràng trang nghiêm, những nơi tôn nghiêm, thì lúc đó mình hạ thủ công phu tu tập, hành trì lễ sám, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, vân vân. Nhưng cái hạ thủ công phu thứ hai của chúng ta là ngay trong đời sống thường nhật của mình. Có những vị cứ nghĩ rằng là tu ở trong đạo tràng đã là đủ, đã là viên mãn rồi, cho nên còn cuộc sống ở thế tục, ở gia đình, ở xã hội chúng ta ít có màng đến lắm. Nhưng mà cái người sống thực, tu thực và cảm niệm thực, đó là chúng ta trong mỗi giây phút, dù ở bất cứ nơi đâu, ở trong đạo tràng hay là ở ngoài xã hội, giữa chốn đô thị huyên náo, mình vẫn trang nghiêm cho đời sống của mình. Cho nên khi làm một cái hành giả của bất cứ pháp môn nào, chẳng hạn như là một hành giả của pháp môn tịnh độ, thì mỗi chúng ta đó phải biết rằng mình đang mang một cái sứ mạng thiêng liêng, không phải là một người tập tu nữa, không phải là một cái người học hỏi sơ cơ nữa, mà mình đang mang một cái sứ mạng thiêng liêng. Ví dụ như khi chúng ta về chùa tu tập ở một đạo tràng, một ngôi chùa nào đó, ở trong đạo tràng chúng ta rất siêng năng tinh toán, rất cần mẫn, rất hy sinh, Nhưng mà khi bước ra khỏi ngôi chùa đạo tràng đó, cái tâm thế tục mình vẫn trở lại với cái đời sống thế tục, thì bao nhiêu cái thị phi, bao nhiêu cái tầm thường của mình nó bộc lộ tất cả. Thì xin thưa rằng người ta không phải chỉ trích chính mình, không phải chê bai chính mình, mà chê cả cái đạo tràng của mình, chê cả cái ngôi chùa đã dạy dỗ cho chính mình, và chê cả pháp môn của mình, chê cả Phật pháp nữa. Cho nên nhiều khi quý Phật tử phải để ý cái này, mà mình đã nhân danh là một Phật tử, là một hành giả tu tập như thế, thì đi bất cứ nơi đâu, sống ở bất cứ lúc nào, mình phải là một hình ảnh mẫu mực tôn nghiêm. Và người ta thấy vào cái đời sống mẫu mực của mình, người ta khởi lên một cái tâm cung kính, dù là người ngoại đạo, thì cái phước báu của mình nó tăng trưởng rất là nhiều. Còn nếu như chúng ta làm một việc gì, nói một việc gì giữa xã hội nơi đông người, để cho tín tâm của người Phật tử nơi đó và cái ác cảm của người ngoại đạo nơi đó nó tăng trưởng, thì phước đức của chúng ta theo đó cũng bị tổn giảm. Tu càng nặng nghiệp hơn, chứ tu không có chuyển nghiệp được. Cho nên mình phải ý thức như thế. Bất cứ ở nơi đâu, dù trước Tam Bảo hay là ngồi xã hội, mình phải mang một hình ảnh tôn nghiêm, một cái hình ảnh mẫu mực, phải là một cái người con của Đức Phật thực sự. Thì lúc bấy giờ đó, ở nơi đâu mình cũng có thể tạo cái công đức cảm hóa cho chúng sanh. Và xin thưa rằng, chúng ta thấy ngoài chúng sanh hữu tình là con người, chúng ta thấy được cái thế giới của súc sanh và những thế giới vô hình đang tồn tại song hành ở bên chúng ta đây. Cho nên là mình biết rằng cái sự dụng công tu tập, hạ thủ công phu của mình ở trong hai môi trường, một là trong cái đạo tràng thanh tịnh, trong một cái hội chúng rất là tôn nghiêm, và thứ hai là ngay trong cái đời sống thường nhật hàng ngày của mình, phải nghĩ đến những cái điều đó để cho bên trong lẫn bên ngoài, và trong mỗi giây phút của mình sống mà mình không có bị vọng tâm, không để cho một cái giây phút nào để cho chúng ta phải lao đao lo âu và vọng động, thì từng giây phút thanh tịnh nối kết nhau để tạo thành một chuỗi của đời sống thanh tịnh. Mỗi giây phút thanh tịnh nối tiếp thành những cái giờ thanh tịnh, mỗi giờ thanh tịnh nối tiếp thành một ngày thanh tịnh, một tháng thanh tịnh và một đời sống thanh tịnh như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu như mình có được một cái tức tỉnh, có được một ý thức trong đời sống tu tập tỉnh thức như thế, thì ở nơi đâu mình cũng cảm thấy ấm áp. Dù ở giữa vũ trụ này thì chúng ta thấy mình nhỏ bé, nhưng mà mình cũng xứng đáng. Nhiều khi chúng ta ngồi trên máy bay nhìn xuống cái trái đất này, nhìn xuống phố thị, nhìn xuống con người, chỉ là những cái hạt bụi đang bay lãng vãng vẩn vơ thôi. Giữa vũ trụ bao la, thân phận mình bé nhỏ, nhưng dù bé nhỏ nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được những điều gì ý nghĩa. Nghĩa là chúng ta không cảm thấy cô quạnh ở trong cái thế giới ta bà này, mà chúng ta cảm thấy thế giới này là một cái thế giới màu nhiệm khi thay đổi, chuyển hóa cái nghiệp thức của mình. Có một lần ở Thái Lan xảy ra một cái trận lũ lụt, động đất rất là lớn. Thì lúc bấy giờ thì các cái đoàn cứu trợ ở phương Tây á, các cái đoàn chữ thập đỏ đến đem quần áo, thức ăn, nước uống đến để mà cứu trợ những cái đoàn tị nạn ở trên bờ biển đó rất là nhiều. Thì một đệ tử của ngài Ajahn Chah đó mới thưa với thầy mình rằng: thưa thầy, mình là đạo Phật, là đạo từ bi cứu đời, sao mình không mang thức ăn thực phẩm để cứu trợ giúp đỡ cho những người bị nạn kia, mà người ta là tôn giáo khác, người ta không có đạo mà người ta làm nhiều như thế. Thì ngài Ajahn Chah đó mới giải thích, mới trả lời với vị đệ tử rằng là lo cho cái thân được ấm, được no đã là tốt, nhưng mà lo cho cái tâm của mình được ấm và được no sẽ tốt hơn. Nếu như chúng ta chỉ biết cứu trợ cho cái thân, cho cái tâm của mình được no, được ấm, nhưng mà mình quên đi cái tâm của mình, thì cuộc đời của chúng ta vẫn mãi là những kẻ đang tị nạn ở trên trái đất này, không phải là người chủ ở trong cái cuộc sống này. Cho nên cái lý tưởng của đạo Phật là ngoài cái việc là lo cho cái thân của mình, còn phải làm sao lo cho thức ăn,
lo cho áo mặc, cho thực phẩm, cho cái tâm của mình. Hằng ngày chúng ta tiếp nhận năng lượng thức ăn cho tâm mình bằng cái sự vận động, thì bây giờ chúng ta tiếp nhận năng lượng thức ăn và những y phục trang nghiêm cho cái tâm của mình bằng cái năng lượng của chánh pháp, hương vị của chánh pháp. Bằng đó là những cái công đức tu tập, hạnh nhẫn nhục, hạnh bố thí, hạnh hỷ xả, hạnh từ bi. Đó là những thức ăn vi diệu để nuôi lớn cái tâm thanh tịnh, cái Phật tánh của mình, để hiển lộ cái chân như trong con người chúng ta. Thì lúc đó chúng ta không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo giữa đêm trường sanh tử, không cảm thấy lạc loài giữa cái quán trọ trần gian này. Do đó đó, thì hôm nay nhân cái sự gặp gỡ này, chúng ta nhìn lại cái sự kiện xuất gia của Đức Phật, để chúng ta phải có những cái bước chuẩn bị để làm sao phát khởi một cái ý nguyện, đại nguyện tu tập để đi ra khỏi cái nhà lửa này. Và chúng ta phải ý thức rằng là đây là một cơ hội cuối cùng cho chúng ta để phát khởi một cái hạnh nguyện tu tập đi ra khỏi nhà lửa. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng nếu như một vai mất thân này, không chắc rằng mình sẽ đi về thế giới nào. Mình mà sinh qua cái thế giới của Trung Đông bây giờ là sinh ra một chắc chắn là phải theo đạo Hồi rồi. Theo qua, sinh qua những cái dòng họ gia đình theo Thiên Chúa thì chắc chắn phải theo ngõ đạo rồi. Cho nên mình thấy rằng cái cơ hội tu tập trong mấy mươi năm nữa, xin thưa rằng không phải trong mấy mươi năm nữa, trong vài hơi thở nữa là cơ hội cuối cho chúng ta để thoát ly sanh tử. Thì mình phải có ý nguyện, phải có một cái động lực, phải có phát khởi một cái đại nguyện là làm sao trong đời này phải chấm dứt cái dòng sanh tử, phải đi ra khỏi căn nhà lửa chỉ trong một đời này thôi. Và cái con đường thù thắng nhất là khi chúng ta duyên vào pháp môn tịnh độ, để nương trú vào cái tha lực của chư Phật và bổ nguyện lực của chư Phật đó, thì mình có thể thoát ly ra cái cõi ta bà tam giới khổ đau này. Kính chúc quý Phật tử luôn luôn có được cái duyên lành tu tập, sống an lành và hướng thượng trong chánh pháp. Thời gian còn lại thì quý vị có cái câu hỏi nào, có thắc mắc nào, quý vị có thể nêu lên để chúng tôi giải đáp. Cái câu chuyện mà chúng tôi kể hôm trước á, thì xin nhắc lại là một hôm Đức Phật đi trên đường, thấy một con heo nó chạy ngang qua. Đức Phật cười. Đức Phật cười thì khi mà trở về thì Ngài A Nan mới thắc mắc, hỏi Đức Phật rằng tại sao hồi sáng Ngài đi trên đường gặp con heo chạy ngang qua đường Ngài cười. Thì Đức Phật mới bảo rằng là tiền thân của ta và tiền thân của con heo này là bạn với nhau, bạn thân với nhau, là những người thông minh lắm. Nhưng mà ta gặp được minh sư, gặp được chánh pháp, ta tu tập cái phước đức nó tăng trưởng và bây giờ ta thành Phật. Còn người bạn của ta cũng thông minh mà gặp được tà sư ngoại đạo, và theo cái con đường tà sư ngoại đạo, từ cái phước của một con người thông minh trở thành cái kiếp của con heo bây giờ. Cho nên cái vai trò của việc gặp chánh pháp, gặp bậc thiện tri thức để mà tu tập thì rất là khó, rất là khó. Và làm thế nào để mà mình tìm minh sư, gặp minh sư và tu tập với minh sư? Yếu tố này á, thì chúng ta phải thấy nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, cái nhân duyên để gặp minh sư nó phải là cái nhân duyên nhiều đời, nó phải có sự nối kết trong quá khứ và hiện tại.
Và nhiều khi đó quý vị thấy rằng có nhiều cái người đệ tử, nhiều Phật tử mới có gặp những cái vị sư, những vị thầy lần đầu, tự nhiên có một cái cảm giác gì thân quen từ lâu rồi, một sự cảm mến gì đó rất là đặc biệt rồi. Thì mình biết rằng đã từ lâu đời đã gieo cái nhân duyên Phật pháp, hay là gieo nhân duyên thiện lành với nhau rồi, cho nên đời này sinh ra gặp thì cảm mến ngay, dù là lần đầu. Cái yếu tố thứ nhất là phải có nhân duyên trong thời gian dài, có thể nhiều đời nhiều kiếp. Yếu tố thứ hai là cái trong hiện tại này, nếu chúng ta chỉ mới gặp Phật pháp trong đời hiện tại thì mình phải tìm hiểu Phật pháp là thứ nhất. Thứ hai là trong cái đời sống của mình phải nuôi dưỡng một cái chí nguyện, một cái tâm nguyện đó. Cho nên khi mà chúng tôi đưa các cái đoàn Phật tử mà đi Phật tích ở tại Ấn Độ, là những nơi linh thiêng, là những nơi mà gắn liền với cái đạo hạnh đạo nghiệp của Đức Phật, chư vị tổ sư trong nhiều đời đó, chúng tôi mới bảo với các Phật tử rằng ở những nơi mà thiêng liêng như thế này, các vị phát nguyện là nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở bất cứ nơi đâu, sống ở bất cứ lúc nào cũng gặp được Phật pháp. Và đặc biệt hơn nữa, quan trọng hơn nữa là con gặp được bậc minh sư để hướng dẫn cho chúng con trên bước đường tu học. Gặp Phật pháp đã là khó, nhưng mà gặp được bậc minh sư hướng dẫn một pháp môn tu học chân chính lại càng khó hơn. Cho nên á, thì mình phải nuôi, thứ hai là mình phải nuôi dưỡng một cái chí nguyện, một cái tâm nguyện tu học một cách chân chính, một cách là trang nghiêm, tôn nghiêm, một cách là thực sự tha thiết trong cái đời tu học của mình. Thứ ba là chúng ta phải có cái sự hiểu biết thông qua những cái lời giảng dạy, những cái lời di huấn, những lời dạy của các cái vị chân sư đó, để mình tìm một cái phương pháp, những người có đủ nhân duyên để mà mình gần gũi, học hỏi và sống với bậc chân sư đó. Thì chính cái giai đoạn học đạo đó sẽ giúp cho mình sẽ hiểu được cái vị chân sư đó. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, để một người đệ tử nhận một vị thầy làm vị thầy tâm linh của mình, thì cái vị tu sĩ trẻ đó phải thực hiện những cái yêu cầu của vị thầy của mình. Và một trong những cái phương pháp phổ biến nhất là phải lạy khoảng 50.000 lạy, 70.000 lễ sám như thế. Cứ đếm cho đủ cái số lượng đó, hoặc là 100.000 lạy như thế, đủ số lượng đó thì mới được gặp bậc minh sư và bắt đầu học đạo với bậc minh sư đó. Thì chúng ta thấy rằng trong khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan hỏi rằng sau này chúng con nương tựa vào ai để mà tu học khi Đức Thế Tôn qua đời, thì Đức Phật mới nói rằng nương vào pháp và luật của ta để mà tu học, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, lấy chánh pháp làm cái yếu tố quan trọng để tu học. Như vậy thì Đức Phật nói rằng là lấy pháp và luật để làm vị thầy của mình. Còn trong cuộc sống này mình chưa có thể tự mình nương tựa vào pháp và luật, thì đối với bậc minh sư mình phải có một cái sự trải nghiệm, tức là mình phải từ cái bậc minh sư đó mình đối chiếu với cái lời di huấn của Đức Phật, những vị đó có sống với những cái giáo pháp chân chính của Đức Phật hay không, và có một cái năng lượng an lành nó tót ra từ đời sống của các vị đó hay không. Cho nên tóm gọn lại thì mình nói rằng là có thể rằng là do một cái nhân duyên trong nhiều đời của mình với bậc minh sư đó, thì đời này mình có thể gặp gỡ do cái sự khát vọng đó. Thứ hai là nuôi dưỡng cái tâm nguyện đó. Trong mọi cái thời khóa tu tập của mình, mình cũng có mong cầu, mình có một cái lời khó nguyện đó để gặp được một cái bậc minh sư trong cuộc đời. Thứ ba là chúng ta phải có một cái sự tiếp xúc, học hỏi và sự cảm nhận nào đó từ những cái người có nhân duyên, những bậc có nhân duyên trong cuộc đời này, để mà mình có thể tìm ra cái bậc minh sư chân chính và cần thiết, cũng như là lợi ích cho chính mình. Cái vấn đề gặp bậc minh sư là cái vấn đề phải nói rằng là cái nhân duyên là chính, cũng như cái tâm nguyện tha thiết của mình là chính. Thì với cái tâm nguyện đó, thì nó sẽ là cái nhân duyên, nó sẽ là yếu tố để đưa mình để đến những cái nhân duyên thù thắng từ các bậc minh sư đó. Cho nên trong quá khứ quý vị thấy có những người cả đời, cuối cuộc đời cũng chưa tìm được cái bậc minh sư để ấn chứng cho mình, như là ngài Hư Vong, như là các vị hòa thượng Quảng Khâm. Nhiều khi các ngài đã chứng ngộ rồi nhưng mà tìm được một cái người để xứng đáng ấn chứng cho cái sự chứng ngộ của mình cũng chưa có được, chưa có được. Cho nên như là tổ Triệu Châu, ngài Triệu Châu 80 tuổi rồi mà vẫn chưa trụ trì một ngôi chùa nào cả. Thì mà ngài đi đến đâu thì người ta thỉnh về đó để trụ trì, để làm những vị biện chủ các tổ đình lớn, nhưng ngài khước từ hết. Một hôm thì một vị đệ tử mới bạch với ngài Triệu Châu rằng là: bạch ngài, sao ngài cứ đi nơi này nơi khác mà khai ngài không trụ vào ngôi cái chùa nào dù là ngài được cung thỉnh? Ngài Triệu Châu mới trả lời rằng là: trong 80 năm qua ta vẫn đi tìm một cái nơi, một cái vị minh sư để mà đồng cảm cho, để ấn chứng cho cái sự giác ngộ của ta, nhưng mà chưa có gặp. Và nếu như ta trụ vào ngôi chùa nào đó mà không gặp người ấn chứng cho cái sự chứng ngộ của ta đó, thì đời sống của ta sẽ không có một cái động lực, không có một cái sự kiểm nghiệm, thì ta cũng không cảm thấy thỏa mãn trong cái đường đạo lý tu tập và lý tưởng tu tập của mình. Cho nên ta vẫn còn đang đi tìm. Cho nên á, mình thấy rằng là để có được một bậc minh sư chân chính á, thì mình phải có một cái tâm nguyện tha thiết. Nhưng mà đối với vấn đề minh sư thì chúng tôi cũng thưa rằng là tất cả chúng ta không thể nào tìm được, khó có đủ nhân duyên phước đức để tìm được một bậc giác ngộ trong cuộc đời này. Thì trước mắt mình có nhân duyên ở đạo tràng tu tập như thế nào thì mình hãy nương vào vị ấy để mà tu tập. Bởi vì dù là phàm tăng nhưng vẫn là một cái nơi để nương tựa tu tập cho chúng ta. Và quan trọng là từ cái nhân duyên cái vị thầy tâm linh đó, mình sẽ phát khởi trong cái đời của mình một cái hạnh nguyện tu tập đúng chánh pháp. Còn nếu cuộc đời của mình suốt cuộc đời cứ tìm một vị thầy cho thỏa mãn cho cái cuộc đời tu tập của mình, thì cái điều đó người đủ nhân duyên phước đức thì mới gặp lại được những vị chân sư như thế. Cho nên là trước mắt trong cái hoàn cảnh hiện tại thì mình có thể nương bất cứ vị thầy nào có hữu duyên tu tập đúng chánh pháp, thì đó cũng là một cái bậc minh sư, dù là phàm phu tăng nhưng mà cũng rất quan trọng đối với đời sống tu tập của mình. Thì câu này thầy thường lặp lại trong nhà thiền: nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thanh thiên, tam niên bất kiến Phật. Tức là cái giai đoạn đầu tiên, gọi là những cái nhân duyên giây phút đầu tiên chúng ta đến với đạo, gọi là cái tâm nguyện đầu tiên của mình thì rất là hăng say, rất là nóng bỏng, rất là tinh tấn, rất là siêng năng, rất là nhiệt tình tu tập và làm cái việc phước đức. Nhưng mà một thời gian á, khi chúng ta đến với chùa, đến với cái pháp môn, đến với Phật pháp một thời gian lâu, cái tâm của chúng ta nó bị yếu dần đi, thấy nó gần bình thường quá. Thì cái tâm mà bình thường đó khiến cho chúng ta cảm thấy cái chí nguyện cũng như năng lượng tu tập của mình nó bị yếu dần đi. Và đến cái năm thứ ba, tức là cái giai đoạn thứ ba đó, thì Phật pháp hay là cái lý tưởng tu học ban đầu, cái chí nguyện xuất trần ban đầu của mình nó không được nóng bỏng, không được mạnh mẽ, không được mà to lớn như cái giây phút đầu tiên trong cái cuộc đời của mình. Thì cái điều này, cái câu này để nhắc nhở cho chúng ta rằng là chúng ta đó, khi đến với đạo Phật cũng như đến với pháp môn đạo tràng này, mình phải tìm được cái pháp lạc trong sự tu tập. Pháp lạc là gì? Pháp lạc là cái niềm an lạc trong cái hương vị của chánh pháp thông qua cái sự tu tập của mình. Mình sở dĩ vì sao nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại thiên, là bởi vì giai đoạn đầu chúng ta đến với bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu cái niềm tin, bao nhiêu cái ước vọng đó, nhưng mà chúng ta không nuôi dưỡng nó. Hàng ngày chúng ta tu tập dần dần bị ràng buộc vào cái hình thức, bị ràng buộc vào những cái yếu tố bên ngoài mà chính bản thân của chúng ta chưa bao giờ nếm được hương vị chánh pháp cả. Mà muốn nếm được hương vị chánh pháp á, đòi hỏi mình phải học pháp, trầm tư về giáo pháp và hành trì về giáo pháp với một cái tâm rất thành kính và chí thành tha thiết. Khi đó mình cảm nhận được trong từng cái lễ lạy, trong từng bước chân, trong từng cái lời nói, trong từng cái động thái chiêm ngưỡng Đức Phật, mình có một cái sự an lạc thực sự. Nhiều khi á, mình bị cái hình thức nó ràng buộc, nó ngăn cản, khiến cho chúng ta không hiểu được Phật pháp. Mà không hiểu thì càng sống ở trong cái đạo tràng càng lâu thì càng cảm thấy nó bình thường, nó vô vị, tu học không thấy có kết quả gì cả, là bởi vì chúng ta chưa bao giờ có cái phát lạc trong cái đời sống tu tập của mình. Do đó thì trong mỗi giây phút tu tập của mình, mình mới có một cái sự trầm tư và có một cái sự thể nghiệm, cảm nhận ngay trong cái sự an lạc đó. Ví dụ như chúng ta khi lễ Phật, mình cảm thấy rằng bao nhiêu cái bản ngã, cái núi bản ngã của mình nó sụp đổ xuống trước một cái pho tượng, dù đó là pho tượng Phật bằng đồng, bằng xi măng, bằng sắt, bằng gỗ vân vân, nhưng đó là một cái biểu tượng thiêng liêng khiến cho chúng ta phải rũ bỏ tất cả những cái danh vọng, cái bản ngã của mình. Thì lúc bấy giờ chúng ta cảm nhận được một cái con người khiêm cung, một cái con người tôn kính, nó trỗi dậy, chủng tử nó trỗi dậy trong cái đạo đức và trong tư cách của mình. Thì lúc đó mình thấy cái sự màu nhiệm trong cuộc sống này. Và khi chúng ta ngồi trầm tư, chúng ta suy nghĩ về đời sống của mình cũng như nhân duyên của Phật pháp, thì có thể chúng ta cảm nhận nhiều cái niềm an lạc hạnh phúc vô cùng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những cái bài hát rất là hay. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, rồi đi lên non cao, đi về biển rộng, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Có thể là một giây phút nào đó mình thử so sánh cuộc đời của mình với trước đây, từ khi mình chưa biết đến đạo, mình thử so sánh cuộc đời của mình với vô số những người, những chúng sanh đang sống chạy theo cái dòng xoáy của cuộc đời đó, thì mình mới thấy rằng cuộc đời mình nó rất là hạnh phúc, rất là may mắn và rất là hy hữu. Thì lúc đó mình thấy cái nhân duyên của mình đến với Phật pháp, hiểu được đạo lý, hiểu được giáo lý, hiểu được giá trị của một đời sống tu tập, thì mình cảm thấy trân quý. Bằng lúc đó nó khởi lên một cái niềm tin, một động lực trong sự tu tập của mình. Và khi mà mình tụng kinh như thế, mình cảm thấy một cái gì đó nó rất là thiêng liêng, ấm cúng, một cái gì đó nó rất là tuyệt vời trong từng lời kinh. Cho nên càng học kinh, càng nghe giáo pháp, càng tu tập, thì cái sự hiểu biết của mình càng tăng trưởng, niềm tin của mình càng kiên cố, động lực và hạnh nguyện của mình càng lớn lao viên mãn. Thì lúc đó cái pháp lạc của mình nó sẽ tăng trưởng, và chúng ta thực sự thấy được, nếm được cái hương vị hạnh phúc và an lạc đó, thì nó sẽ nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình, cái sơ tâm ban đầu của mình đến với đạo Phật. Cho nên đó, chính những cái việc mà chúng ta sống và nếm được cái hương vị chánh pháp đó thì giúp cho chúng ta xưa cũng như nay, trước cũng như sau, già cũng như trẻ, đối với Phật pháp niềm tin luôn luôn được kiên cố. Quý vị thấy trong thời của Đức Phật, hai cái vị đại thí chủ lớn nhất phía bên nam là ông cư sĩ Cấp Cô Độc, phía bên nữ là bà nữ cư sĩ Tỳ Xá Cư, là hai người suốt cuộc đời của họ gần gũi với tăng đoàn, với Đức Phật, học chánh pháp không biết bao giờ mỏi mệt cả, và càng học họ càng thấy hạnh phúc an lạc. Khi mà đã thể nghiệm cái sự an lạc đó, một cái điều gì nó bất như ý xảy ra cũng cảm thấy an vui. Một hôm thì bà nữ thí chủ Tỳ Xá Cư mặc một cái áo giá trị hàng ngàn đồng tiền vàng, áo lạnh rất là đẹp, đến Tinh Xá Kỳ Viên lễ bái và nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà bà nghe pháp như thế thì thấy Đức Phật thuyết pháp hay quá, cho nên bà cởi cái áo lúc đó, cái áo tròn giá trị đó, bà để ở bên cái bờ hồ đó. Thì bà nghe pháp rồi bà đi về không hay. Thì khi đi về thì không có mặc áo đó, mà cái áo này giá trị cả ngàn đồng tiền vàng. Thì khi mà đi về đến nơi, đến nhà thì những người trong nhà mới hỏi rằng cái áo quý của phu nhân đâu mất rồi. Thì bà mới sực nhớ rằng là bà đã để quên ở tại Tinh Xá Kỳ Viên rồi. Chúng ta mà nghe pháp xong mà để quên cái sợi nhẫn dây chuyền ở chùa đó, về chùa ông chồng hỏi dây sợi nhẫn đâu á, chúng ta buồn lắm. Hôm nay lỗ lạ quá. Về chùa lễ Phật có mấy lễ tụng thời kinh là mất cái sâu chuỗi, mất cái dây chuyền vàng giá trị mấy lượng vàng. Chúng ta luyến tiếc đau khổ, chúng ta so sánh tu không có lợi ích mà còn thiệt thòi nữa. Nhưng mà trong trường hợp của bà Tỳ Xác Hư này, khi mà được chồng và những người thân trong gia đình hỏi cái áo đâu, thì bà mới trả lời rằng là chắc là để quên ở tỉnh xá rồi. Nhưng hôm nay mình mất cái áo đó, nhưng mà được cái điều khác là được nghe một thời giáo pháp hạnh phúc quá, tâm hoan hỷ, hỷ lạc quá. Cho nên cái vật chất kia, hạnh phúc của vật chất kia nó không bằng cái hạnh phúc của tâm hỷ lạc này. Và theo cái lời khuyên của người trong gia đình thì bà Tỳ Xác Hư cử một cái nữ tỳ nữ đến tinh xá hỏi chư tăng rằng cái áo của chủ nhân của tôi nó còn ở tinh xá không, và nếu như có người nào chạm vào cái áo đó rồi thì cái áo đó thuộc về người đó, tại vì cái áo đó là cái áo không có chủ, mà bây giờ có người đem nhận được thì cái áo đó sẽ có chủ mới rồi. Lúc bây giờ thì ngài A Nan nói rằng ta thấy cái áo của bà đã để quên ngoài bờ hồ, ta đã đem cất ở trong phòng rồi. Thì bà Tỳ Xác Hư mới bảo với nữ tỳ rằng là thưa rằng là bây giờ con xin cúng dường cái áo đó cho ngài A Nan, bởi vì ngài là chủ mới của cái áo đó rồi. Cho nên khi mà vị nữ thí chủ Tỳ Xác Hư mà đã hiểu đạo rồi đó, thì cái vật chất của thế gian này nó đến, nó đi, nó có, nó mất, nó được, nó hoại, thì là việc của nó chứ không phải là việc của mình. Cái việc của mình là nghĩ đến lý tưởng tu tập, làm sao trong mỗi giây phút mình sống thật thảnh thơi, thật an lạc, thật buông xả, không vướng vào bất cứ việc gì nữa cả. Còn cái việc nhân quả nhân duyên thì hãy để cho nhân quả nhân duyên giải quyết nó đi. Cho nên mình thấy như thế, cái tấm gương của bà Tỳ Xác Hư giúp cho chúng ta hiểu được rằng là trong cái việc tu học của mình phải luôn luôn tạo một cái pháp lạc, tự mình phải tìm đến hương vị, nếm hương vị chánh pháp bình chính mình, thì cái niềm tin đối với tam bảo, cái sơ tâm ban đầu của mình nó không bị thối chuyển, không bị nguội lạnh đi, mà luôn luôn được thắp sáng và tỏa sáng. Mỗi ngày chúng ta thấy Phật gần hơn. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật hiện tiền, và tam niên Phật ở trong tim, chứ không phải Phật ở thân thiên nữa. Cho con cái cuốn
hôm nay là ngày cuối của thầy. Bây giờ thưa thầy, con có thắc mắc tại vì mấy phương pháp của thầy giảng con có điều đi, nhưng mà tại vì nói là cho hỏi thì cho hỏi về đạo chứ không cho hỏi về đời, nhưng mà mấy quý thầy giảng thì thường thường là lấy đạo mới đưa vô đời. Thì hôm nay con có bốn câu này là bà thượng mới nói là con buồn, đó là đời không đạo như thuyền không bến, đạo không đời đạo sẽ về đâu, vì đời còn lắm chẳng dâu, thuyền xa bến đạo khổ tàu triền miên. Thì hôm nay con kính là thầy, đó là cái nói về đời và cái đạo, con có cái thắc mắc như vậy. Còn câu thứ hai đó là con nói là Phật pháp sư minh cho tăng già hoàng quá, hiền môn như thịnh cho đàn việc phát tâm. Vậy bây giờ tụi con phát tâm như thế nào khi cúng dường? Cúng dường làm sao cho có phước, từ thì những người bạn của con và những người bạn đồng đạo. Cúng dường nhiều khi có biết cái lịch làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà khi khai thế thì lại là khai trang. Cái đó là mình đã phạm vào cái giới là nói dối. Và cái thứ hai đó là mình đã phạm vào cái tứ trọng ân, cái ân đó là cái ân của đất nước đã phu mang mình. Vậy kính bạch thầy quan hỷ chỉ dạy cho con cúng dường làm sao để gọi là có phước, chứ không vô tình thì gọi là bị tổn phước hay như là thật.
Cái vấn đề cúng dường thì Đức Phật ngày xưa có nói bốn trường hợp, có bốn trường hợp cúng dường. Có khi cúng dường mà không có phước, có khi cúng dường nhiều mà phước ít, có khi cúng dường ít mà phước nhiều, có khi không cúng dường nhưng mà với một cái tâm lành thuần thiện cũng lại được có phước. Cho nên ngài chia ra đến bốn trường hợp khác nhau. Thì chúng tôi nghĩ rằng đối với những vấn đề này thì có một dịp khác chúng ta sẽ trao đổi sau, bởi vì vấn đề này nó rất là phiền phức, cũng rất là dài.
Cho nên mình phải giải thích một cách thấu đáo, chứ mình nói lướt qua thì nó không, quý vị không có hiểu rõ thì hiểu lầm nữa. Mình cũng mong rằng có dịp khác để trả lời sau. Như là Phật
nguyện đem con đức này mở về tâm tâm
chúng sanh, mẹ cha.